713-6648-0023 6648-0023, chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi Thông Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, chào luật sư Thông và David xin kính chào quý vị.
Trong những ngày sắp tới đây, có những cái quyết định rất là quan trọng mà luật sư David Vương về chính trị local. Đôi khi mình bỏ phiếu cho thí dụ tổng thống thì mình không có thể thấy được cái hiệu quả nó liền hay không cái gì mà nó dính líu với trong cuộc sống của mình mỗi ngày, nhưng local nó quan trọng hơn, mà luật sư David Vương.
Dạ đúng rồi, trong luật của Mỹ đó họ lúc nào không có quan trọng cái local election hết. Điều thứ nhất là bà mayor là người rất là gần rủi cho một cái thành phố, những gì bà make decision nó có thể go effect right away. And then ở đây ngày hôm nay chúng ta có được hai người Việt Nam đang tranh giành 149 district, 149 luật sư Thông. So cái quan trọng là những cái policies, những cái rule sẽ come out rất là quan trọng cho chúng ta, cho nên chúng ta nên bỏ bầu. Thì cái bỏ phiếu này từ đây tới ngày 30 là hết trong early election, and then November the 4th the final.
Là thứ ba tuần tới.
Dạ.
Dạ. Thì có luật sư, anh luật sư Jason Lương cũng là người Việt Nam ra ứng cử đầu tiên cho một người judgeship county court ở Houston, ở Harris County. Thì cũng ảnh hưởng đến những cái luật local này rất nhiều. Anh Jason, dù thính giả có ủng hộ hay không ủng hộ, cũng nên để ý đến cái race đó. Anh Jason Lương, một người luật sư cũng khá nhiều kinh nghiệm. Dĩ nhiên, anh Hoàng Duy Hùng, Al Hoàng và anh Hiệp Vịt Bỏ Võ trong cái district 149 là khu Southwest.
Cái này chỉ có cái opinion của David thôi nha. Đây là David không có nói cho đài hay là nói cho luật sư Thom. Mình nên bỏ cho luật sư Lương, lý do là tại vì ông ta là người Việt Nam. Chúng ta cần cái tiếng nói, chúng ta cần một cái đại diện, nghĩa là no tax, no representation. Nước Mỹ này bởi vì có nước Mỹ, bởi vì nước Anh tax nước Mỹ nhưng mà không có cho nước Mỹ có một tiếng nói, không có representation. Bởi vậy họ mới đốt cái thi đó. Mà ngày hôm nay chúng ta có nước Mỹ.
Từ Boston thì bao nhiêu người đã tranh đấu cho quyền lợi để mình bỏ phiếu để mình có tiếng nói. Thì mình nên có tiếng nói. Và một cái rất là quan trọng đó là chính giả cũng biết là mỗi 4 năm thì là mình bỏ phiếu cho tổng thống. Nhưng giữa đó gọi là midterm, là trong giữa nửa chừng là 2 năm. Đó, nó chen kẽ đó. Thì mình bỏ phiếu cũng cho những cái tranh cử mà khá quan trọng. Mà nó hay một cái là như vậy, ít người ra bỏ phiếu lắm.
Đúng rồi.
Nhưng nếu ít người ra bỏ phiếu thì cái phiếu của cá nhân mình và tập thể người Việt Nam mình nó lại quan trọng hơn.
Cũng giống như là mình mua Texas Lottery compare với là Mega Powerball vậy. Texas thì nó ít hơn chút.
Nếu mà 3 triệu người ra bỏ phiếu thì phiếu người Việt Nam mình 40.000 có thể không có quá nặng. Nhưng nếu có 20.000 người bỏ phiếu mà 4.000 người Việt Nam mình bỏ phiếu, hay là 200.000 người mà 40.000 người Việt Nam mình bỏ phiếu, thì có phải mình là 25% mình có thể quyết định tất cả những cái tranh cử bây giờ mà ngã về bên đây hay bên kia không? Đó thì kỳ này là quan trọng cho mình. Tại mình có cơ hội. Tại vì 10 người bỏ phiếu thì phiếu mình nặng hơn. Còn 1.000 người bỏ phiếu thì mình nhẹ đi liền. Tại vì người Việt Nam mình không có được nhiều phiếu. Nhưng cái đó là cái mà mình ít nói đến. Nên Thông nghĩ kỳ này nên luật sư David Vương biết không? Ba má Thông tới ngày bỏ phiếu đó, ông bà bận đồ vest rồi bận đồ đẹp đẽ, tắm rửa làm tóc rồi để đi bỏ phiếu thôi. Anh như vậy đó, mà năm nào cũng vậy hết đó. Đó thì cái đó là cái bài học Thông thấy là mình cũng nên cái tầm bao nhiêu người tranh đấu cho cái quyền lợi để bỏ phiếu để quyết định được người nào quản trị những cái cơ quan mà có ảnh hưởng đến người Việt Nam mình. Thì mình nên có tiếng nói trong đó, tại mình không có tiếng nói, mình không nói tức là mình để người khác quyết định cho mình.
Đúng rồi.
Dạ, 713-664-8002. Dĩ nhiên, ở Dallas cũng có một số anh em Việt Nam ứng cử trên đó. Không biết là hình như là County Commissioner phải không ạ?
Dạ.
Thì Việt Nam mình bây giờ càng ngày càng có tiếng nói.
Yeah.
Thì mình phải ủng hộ những người nào mà ra tranh cử. Tại vì người đó cũng đều là những người mà hy sinh hết. Thật ra luật sư David Vương biết cái lương làm với chính phủ đó nó không được nhiều.
Đúng rồi.
Những người này người ta đã thành công trong những việc người ta làm rồi mà người ta tình nguyện ra để ứng cử, để yeah. phục vụ cho tất cả mainstream. Nhưng mà
yeah.
thôi nghĩ người ta có tiếng nói cho người Việt Nam mình thì người ta phục vụ cho mình cũng phải ít nhất là có trách nhiệm đi ủng hộ người ta nếu mình ủng hộ những đường lối của người đó.
Yeah.
Ok, 713-664-8002. Giờ tôi mời thính giả đi. Mời thính giả đến giờ đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Dạ vâng, tôi là Nguyễn Thái Học, kính chào nhị vị luật sư Đài. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là nếu mà chúng ta không có quốc tịch hoặc chúng ta không ở trong đơn vị 149 mà chúng ta mượn địa chỉ của họ hàng hay bạn bè để chúng ta ghi danh đi bỏ phiếu, vậy thì có hợp pháp, có phạm pháp không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là cái sự việc xảy ra vào đầu ngày thứ hai của những người vận động cho ứng cử viên áo hoàng đó, vậy thì cái tội trạng đại hình số 2 nó là như thế nào? Xin nhị vị luật sư giải nghĩa dùng tất cả mọi người chúng tôi được hiểu.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Học. Thôi nghĩ anh Nguyễn Thái Học là một người mà hồi đó giờ cũng có cơ hội để hy sinh phục vụ cho cộng đồng, và cảm ơn anh cho những thời gian anh đã vận động và cũng có ra ứng cử. Và cái đó là những người nào mà ra ứng cử là đều là một cái hy sinh cá nhân của mình, tại vì mà những người đó thì lúc nào thôi cũng ước gì mình có thời gian để làm những việc mà những anh những chị làm. Luật sư Đi Vương chọn câu nào trả lời, thông trả lời câu kia.
Dĩ nhiên là mình không có thể nào bỏ phiếu nếu mình không phải là quốc tịch Mỹ. Tại vì mình phải là US citizen rồi mình mới được bỏ phiếu. Bởi vì cho nên hiện bây giờ là họ muốn có cái ID. Tại vì nhất những người mà người ta nói thôi, cái này David không biết, nhưng mà trong báo chí của Mỹ là những người đó không có quốc tịch Mỹ lại là đi bỏ phiếu được. Cho nên cái luật mới là phải có cái hình để có cái ID. Thường thường chứ nhiều người mà qua đây không có đúng theo luật pháp đó, họ có cái ID nhưng mà họ không có cái bằng lái. Cho nên luật bây giờ muốn rằng là chúng ta nên có cái hình, cái ID, có cái hình đàng hoàng thì mới được bỏ phiếu. Thì trả lời cho anh Học là mình không có thể nào bỏ phiếu là mình không có thịt Mỹ và mình không có ở trong cái vùng đó đó, thì mình không có nên làm như vậy. Hai điều vẫn là phạm luật pháp.
Nhưng mà nếu mà mình mượn tên người khác, mượn địa chỉ người khác, mượn ID người khác, không phải chỉ về bỏ phiếu, chỉ để lái xe hay làm những chuyện khác, cái đó có vi phạm luật không ạ?
Dĩ nhiên. Tại vì người Mỹ họ muốn muốn biết dân của họ ở đâu.
Yeah.
Và họ đã nói rồi, nếu mình đổi địa chỉ, mình phải đổi cái driver license của mình. Tại vì họ muốn an ninh mà. Có chuyện gì họ biết mình đang ở đâu. Người cảnh sát có pull David over. Cái câu đầu tiên ông hỏi là cái địa chỉ này của mày phải current không? Nó dạ phải. Đó. Thì nếu mà bây giờ mà ông vô ông check mà không phải thì cái chuyện đó là mình nói dối với ông. Nhưng mà cái luật cái là mình phải current. Mình không có được ăn gian được như vậy.
Những gì mà câu hỏi của anh Học đó về một người mà có đụng chạm với cảnh sát ở chỗ cái polling location đó, thì với lại một người khác đó, thì cái đó, cái case đó theo thông biết là đang open, thì anh em chúng tôi không biết về những chi tiết đó, mình chưa dám nói về vô chi tiết. Nhưng trả lời câu hỏi của anh đó, để cho Thông trả lời tổng quát luôn là như vậy. Trong hình luật thì có, cũng như những chuyện khác, có những tội mà bị phạt nhẹ, thí dụ vượt đèn xanh đèn đỏ không có cố ý, phải không ạ? Misdemeanor C đó, rồi tới B, rồi tới A. A là cao nhất, A là có thể là DWI, lái xe say rượu, hay là ăn cắp vặt, nhưng mà ăn cắp vặt cái số tiền nó 500 trở lên, phải không ạ? Còn 50 trở lên soi, còn misdemeanor B đó là 50 lên trở lên tới 500 và cho Mr. Money A là hơn trên đó. Ok, rồi cái đó là ba phần đó rồi. Thì có thể vô tù cho tới một năm và phạt tới 4.000 đồng. Cái đó là misdemeanor thôi. Nhưng mà bây giờ anh hỏi tới felony. Felony nó có tới 3-4 phần. Thì felony nó có là third degree, nó có state jail felony, xong là thấp nhất, là chỉ cao hơn misdemeanor thôi. Xong rồi tới tới third degree, second degree, đúng không ạ? Rồi first degree, xong rồi capital crime, là cao nhất là tử hình. Còn thấp nhất là third degree. Bây giờ anh hỏi về second degree, mời luật sư David Vương, là nếu mà cái này không phải nói cái nếu người đó bị tội thì sẽ bị như vậy, nhưng mà nếu cái range là mình có thể bị nhẹ nhất cho tới nặng nhất nếu mà bị kết tội nha. Mình chỉ nói kết tội, mình chưa biết ông này ông có tội có lỗi gì hay không. Nhưng mà anh hỏi là felony số 2 là đại hình phần thứ 2.
Thì từ 2 năm đến 20 năm ở tù và không quá 10.000 đồng tiền phạt.
Là tòa có thể cho là 2 năm vô tù mà không có phạt đồng nào hết. Đúng không? Hay là 20 năm mà phạt 10.000 đồng. Có thể probation không?
Cái probation đó là tùy theo cái tội. Có nhiều cái tội đó không được probation. Ở trong đây, nếu mà mình nói về cái second degree assault, assault with a second degree weapon đó, thì nó thuộc về cái tội nó gọi là 3G, là 3G đó, chữ G với G á. Thì trong cái G này á, là ông chánh án, ông không có quyền cho probation. Bởi vì cho nên cái hồ sơ mà muốn probation á, thì phải cải cái hồ sơ này. Rồi người jury á, cho probation, thì ông chánh án mới go with probation.
Ok. Thì cái này nó rất là tế nhị và nó hơi khó để đoán, là tại vì trước khi mình quyết định là cái người này có phải có tội tấn công một người khác bằng vũ khí thì trong đó có tấn công không? Vũ khí là gì? Có người nói là ok, cầm cái cục gạch lên lụm cục đá ở dưới đường có phải là vũ khí không? Có người nói cầm cái cây gậy có phải vũ khí không? Mà có người nói cầm cái dao có phải vũ khí không? Hay là một cái dao trong túi để thường thường người ta hay dùng để cắt đồ nhỏ, rất là nhỏ, hay là cái dao để cắt cái thùng gọi là box cutter, hay là cái dao đi săn là tới 6-8 inch 9 inch, thì cái đó là vũ khí dĩ nhiên rồi. Nhưng mà định nghĩa của vũ khí là gì nữa, mà trước mà tại vì cái chữ vũ khí, nếu có vũ khí thì nó sẽ nặng hơn.
Và một cái nữa, trong cái điều đình với công tố viên đó, thì họ có thể drop aggravate assault with a deadly weapon, nhưng mà họ có thể là assault, nghĩa là họ có thể xuống thì nó không có còn second degree nữa, mà nó ra một cái tội khác, thì cái đó cũng làm cho cái người defendant có rất là muốn settle, muốn là lấy probation.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh Học. Thì sorry anh em, chúng tôi không trả lời thêm chi tiết được tại vì cái case đang open, nhưng mà anh hỏi là second degree felony bị phạt như thế nào, có thể 2 năm tới 20 năm, có thể được probation nếu không có dính líu với lại vũ khí, mà nếu mà jury cho probation, có thể một cái plea bargain là một cái sự sắp xếp, negotiation là thương lượng giữa hai bên, có thể drop xuống thành misdemeanor. Tại vì theo Tom biết là một trong những cái quyết định của người biện lý về cái case này đó là ổng, cái người mà bị buộc tội đó cầm cái gì trong tay, cái đó có phải là vũ khí không? Đó.
Cái đó là cũng là một cái element mà bên công tố viên phải prove, phải chứng minh.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh Học. 713-648-002, dạ thưa mời thính giả nhà kế tiếp cho xin tên, hello. Dạ thưa mời ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Chào hai luật sư.
Dạ chào.
Nghe hai luật sư nói chuyện hay quá.
Dạ, cảm ơn ông. Dạ.
Em tên là Tony.
Mời ông Tony.
Cho em hỏi một câu có được không, luật sư Tom?
Dạ, thưa mời ông ạ. Dạ.
Dạ. Cho em hỏi về trong các luật, nếu một người mà đi làm, ví dụ như là làm ngành nail hay là ngành tóc, mà người đó có bằng đầy đủ,
okay,
là một cái tiệm đó, người chủ do cái sơ suất, người cái bằng của license của tiệm người ta bị expire, thì người làm trong đó có bị phạt hay không?
Ok, cho Thông lặp lại là như vậy. Người làm thì có bằng, tiệm thì bằng bị hết hạn.
Là cũng vẫn còn thời hạn đàng hoàng, nhưng người chủ do công việc về sơ xuất gì đó mà cái bằng của tiệm license của business bị expired, mà người thợ đó có bị phạt chung không?
Ok, mà cái bằng của tiệm bị expired tại vì quên đóng tiền để renew hay là expired tại vì bị phạt?
Đúng rồi, quên đóng tiền renew.
Dạ, thì nó gọi cái đó là administrative expiration thôi, chứ không phải là bị người điều tra xuống rồi nói tiệm này dơ quá hay là xài không đúng dụng cụ rồi bị phạt. Cái đó không phải cái đó, chỉ là bằng chưa có nộp tiền để lấy bằng mới thì tiệm không có bằng, phải không ạ? Tức là đã expire rồi, nhưng mà người làm thì người làm có bị chịu trách nhiệm cho tiệm hay không? Nếu mà cái chuyện đó xảy ra cho người thân chủ của luật sư David Vương, luật sư David Vương là người đại diện cho người làm, luật sư David Vương nghĩ thế nào?
Cái hên của con cái là David cũng cắt tóc đây. Anh cũng có làm chủ cho cái tiệm cắt tóc. So anyway đó, cái ngành cắt tóc nó lạ lắm luật sư Thom. Là cái tiệm á lại là đi xin mở, nghĩa là có thể là David nghĩ là họ muốn có tiền thôi. Cái tiệm đó, bây giờ mình mở một cái tiệm đó, đó là mình chỉ cần cái occupational license, occupant license, nghĩa là sau khi mình có cái tiệm, người xí đi xuống, người ta inspect, người ta coi điện, coi ống điện, ổ điện, coi nước là đủ hết, ok, người ta approve. Thì cái bằng đó sẽ last forever luôn. Okay. Nhưng mà tự nhiên cái người làm tóc á lại phải đi đóng cái tiệm, đi apply cho một cái chỗ cái tiệm của trên cosmetology, rồi cái tiệm nó gắn lên chẳng. Thì cái đó nó chỉ lo cho ông bà chủ thôi. Cái người chủ tiệm phải chịu trách nhiệm về cái tiệm. Và nó lạ có cái đó luật sư Thơm, cái người chủ tiệm không có cần bằng cắt tóc hoặc là không có cần cái bằng làm nail. Cái người nào đó có đúng tiền và đã nộp tiền lên có quyền xin cái miếng giấy đó để mở lên trên cái tiệm. Rồi còn mình á là cái người cắt tóc, cái người làm nail á là phải có cái bằng cắt tóc và cái bằng làm nail. So nó lạ có một cái là cái người cắt tóc muốn mở cái tiệm nail, muốn mở cái tiệm cắt tóc thì phải mua một phải báo cáo một mà là có cái bằng cắt tóc và lại đi xin cái bằng tiệm nữa.
Nhưng mà nếu mà chủ tiệm không có thì
expire
thì bị phạt, thì họ phạt chủ tiệm chứ có phạt người làm nail hay cắt tóc không ạ?
Dĩ nhiên là không.
Thì nếu mà họ phạt người đó là tại sao ông bà cắt tóc ở đây hay làm nail ở đây mà chủ tiệm này không có bằng current, tức là không có bằng ngay bây giờ mà bằng expire rồi, thì người nào là người chịu trách nhiệm để trả tiền phạt đó?
Người chủ tiệm.
Ok, dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.